Jesus đang treo trên thập tự kia, hằng trong giây phút anh được vinh sinh. Hãy mau mau chăm xem ở anh em tội nhân kia, ngầm đắng đã vì anh gánh hoặc mình. Xem xong, nhìn chăm chăm lên Giê-xu đấng treo thân thành kỳ công, thì anh chắc hơn chữ xanh lành hơn hồng.
Xin thay chuyện cho gia đình, xin kính chúc mừng năm mới đến toàn thể quý cô, quý ông bà, chị em. Xin Đức Chúa Trời Ngài thương xót, Ngài sẽ đưa dẫn và bồng ấm chúng ta trong suốt một năm 2010 đi trong sự chăn dắt, chăm sóc và che chở của Đức Chúa Trời. Buổi sáng hôm nay chủ đề là ngắm Chúa Giê-xu. Đây cũng là chủ đề của cả năm hội thánh của chúng ta. Câu gốc ở trong đoạn 1 câu số 14 mà chúng ta đã đọc đi đọc lại nhiều lần. Thưa quý ông bà chị em, trong tiếng Việt của chúng ta, nhìn, thấy và ngắm, tất cả ba chữ đó đều nói đến cái đôi mắt của chúng ta để ý đến một vật gì đó. Nhưng nếu có cái sự cảm mến, có cái sự yêu quý thì chúng ta sẽ chăm chú càng lúc càng hơn. Mỗi cái chữ nó tăng thêm một cái mức độ. Ban đầu là thấy, rồi nhìn, và nếu thích thú là ngắm. Quý vị nhìn những cái gì mà đẹp, quý vị sẽ ngắm cái đó, ngắm đi ngắm lại. Quý vị mới được một cái, mua được một cái căn nhà, quý vị cứ ngắm căn nhà mình ở trong ở ngoài. Quý vị mới vừa sửa được một cái kitchen, quý vị thấy nó đẹp, quý vị ngắm. Quý vị sanh một đứa con nhỏ ra, quý vị thấy nó kháu khỉnh quá, mình ngắm nó. Quý vị được cho một người quen tặng một cái chiếc đồng hồ thiệt là giá trị, thiệt là đắt tiền, quý vị ngắm nghía nó. Một anh thanh niên nhìn một cô gái thấy rất là đẹp, yêu mến và ngắm cô gái đó chứ không phải nhìn nữa. Ngắm. Quý vị được cho ông xã mình tặng cho một cái chiếc nhẫn không biết là 2 carat, 3 carat gì đó, nó ống ánh loại PVS 1, nước chi, nước ép gì. Quý vị ngắm cái hộp sò. Ngắm là nói đến một cái đam mê của chúng ta. Ngắm là nói đến cái sự chăm chú của chúng ta vô một cái chỗ đó, một cái gì đó. Quý vị được ông xã tặng cho cái bóp LV không biết 1000 mấy, 2000 gì đó. Quý vị cứ bà ngắm đi ngắm lại thấy cái vai ở trong đó, mình ngắm cái đó, mình thích quá, mình yêu quá, mình yêu quá, mình ngắm đó. Quý bà chị em, chủ đề của chúng ta hội thánh là chúng ta ngắm Chúa Giê-xu. Chúng ta nhìn người, chúng ta nhìn hoàn cảnh, chúng ta thấy sự việc. Sự việc, hoàn cảnh, môi trường, ngoại cảnh sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Nhưng nếu chúng ta ngắm Chúa Giê-xu, bởi vì thấy được vẻ đẹp của Ngài, ô chúng ta sẽ đi với Ngài. Cho nên, chúng ta hôm nay sẽ nói với nhau ba điều. Chúng ta ngắm sự vinh hiển của Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ ngắm sự cao trọng của Chúa Giê-xu. Và thứ ba là chúng ta ngắm và nhận ân sủng của Chúa Cứu Thế hay là Chúa Giê-xu. Trong cả Tân Ước chỉ có 3 lần đề cập đến chữ ngắm mà thôi. Toàn bộ Kinh Thánh nữa tôi nhớ không lầm là có 8 chữ đề cập đến chữ ngắm. Nhưng trong Tân Ước chỉ có 3 chữ, 3 lần đề cập đến ngắm Chúa Giê-xu. Và mỗi một lần đều đưa chúng ta đến một trạng thái khác nhau để ngắm Chúa Giê-xu, để chiêm nghiệm Chúa Giê-xu. Trong quyển thánh ca của mình thì tôi coi đi coi lại cũng chỉ có một bài thánh ca nói đến cái chuyện ngắm mà thôi. Đó là bài thánh ca 320. Chúng ta cùng nhau hát bài 320 là ta cứ tiến bước ngắm Giê-xu đứng xa. Đó là cái câu khẩu hiệu ca của hội thánh chúng ta năm nay. Tôi tin chắc là quý vị thuộc. Tôi tin chắc là quý vị thuộc. Chúng ta cùng đứng hát một cách mạnh mẽ rộng ràng để nói với Chúa là lại Chúa, con nắm Chúa Giêsu, con theo Chúa Giêsu và con vững lòng, con tin ở Ngài và con sẽ thắng bởi vì Chúa đi với con.
Ở giữa chúng ta để làm gì?
Ngài ở giữa chúng ta để Ngài thấy chúng ta, để Ngài hiểu chúng ta, để Ngài thấy những khúc nôi trong cuộc đời chúng ta, để Ngài thấy Ngài hoàn cảnh những khó khăn của chúng ta. Ngài ở giữa chúng ta để Ngài cũng thấy những khiếm khuyết, những ưu điểm của chúng ta nữa. Ngài có thể, Ngài có quyền ở nơi ngôi cao sang kia. Ngài phán một tiếng, trời đất đều dựng nên. Ngài phán một tiếng thì có tất cả. Ngài cũng có quyền ngồi ở trên ngôi cao sang, Ngài phán một tiếng thì chúng ta được cứu. Nhưng không, Ngài chọn ở giữa chúng ta để Ngài đi lại với chúng ta, để Ngài hiểu chúng ta. Ngài đã trở nên một xác thịt, mang một hình hài. Quên mà trẻ bởi Ngài ở giữa chúng ta. Ông Giang biết Ngài ở giữa chúng ta là Ngài cũng đã phải đối diện với hoàn cảnh khó khăn, cũng chịu khổ, cũng đói, cũng khát, cũng bị người ta khinh dễ, cũng bị người ta ruồng bỏ. Ngài ở giữa chúng ta, Ngài đi làm giữa chúng ta. Trong Khải Huyền nói rằng Chúa Giêsu Ngài đi giữa bảy chân đèn vàng. Cái chân đèn vàng là hình bóng cho hội thánh. Và Ngài đi giữa hội thánh, Ngài ở giữa hội thánh để Ngài biết, Ngài thấy chúng ta, thấy hội thánh của Ngài. Ngài ở giữa chúng ta và Ngài cũng đối diện những khó khăn, những nghịch cảnh, đói khát. Và quả thật sứ đồ Phi-rơ đã nói, Phi-rơ nhất đoạn 2 câu số 21, anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đức Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu cho Ngài. Chúa Giêsu Christ Ngài đã ở giữa họ, Ngài đã chịu khổ giống như họ. Chúa Giêsu Christ Ngài ở giữa nhân loại, Ngài cũng mang một hình hài giống nhân loại, để chúng ta, để mọi người noi dấu cho Ngài. Chưa hết thưa quý ông bà chị em, câu 14 cho chúng ta thấy ngôi lời đã trở nên xác định ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Ngài là lẽ thật. Và Kinh Thánh nói tiếp, Ngài ở giữa chúng ta đó để chúng ta ngắm sự vinh hiển của Ngài. Chúng ta nhìn Chúa Giêsu, chúng ta ngắm Chúa Giêsu, bởi vì trong Ngài nó có một vẻ đẹp, có tình yêu nó tốt ra để cuốn hút chúng ta. Trong Ngài có một cái vẻ đẹp để thu hút chúng ta. Và tình yêu của Chúa đã làm cho chúng ta vui thỏa. Tình yêu của chúng ta, của Chúa đã giúp cho chúng ta bằng lòng bỏ mọi sự để chạy theo Chúa, để đến với Chúa. Bằng cách là buổi sáng nay quý vị có thể làm những việc khác. Quý vị tham gia những buổi nhóm họp hội đoàn khác. Nhưng mà chúng ta bỏ mọi điều đó, chúng ta bằng lòng chúng ta chạy đến đây để chúng ta muốn ngắm Chúa Giêsu. Chúng ta muốn nhận Chúa Giêsu. Tình yêu của Ngài đã thu hút cho chúng ta. Và chúng ta có thể nói rằng bởi vì chúng ta ngắm Chúa Giêsu đó, tình yêu và sự cuốn hút vẻ đẹp của Ngài đã cuốn hút chúng ta đó, làm cho chúng ta say mê Ngài, làm cho chúng ta đam mê Ngài. Như quả thật bài Thánh Ca 30 đã nói rằng, vì sao tôi say sưa Chúa Giêsu? Lý do nào khiến tôi yêu Ngài? Ngài là tình yêu thu hút chẳng thôi, chính Ngài chết thay. Chúng ta ngắm Chúa Giêsu để vẻ đẹp của Chúa Giêsu, tình yêu của Chúa Giêsu sẽ cuốn hút chúng ta, sẽ thu hút chúng ta chạy đến với Ngài, đi theo Ngài. Cái phiên khúc của bài Thánh Ca của bài số 30 nó cũng hay lắm. Thoáng xem nhân từ dịu hiền nơi Chúa, tâm hồn chiêm ngưỡng đầy hoan hỷ. Khi trong Giêsu một lần rõ mặt, bao nhiêu tươi vui tràn ngây ngất. Câu số 3 là Chúa mang vẻ đẹp tuyệt vời cao cả, hoa huệ tinh khiết đượm hương sắc, như sông mênh mông tuôn dòng nhân từ, bao la yêu thương đầy ân điển. Tình yêu của Chúa của thế Giêsu đã cuốn hút chúng ta. Chúng ta càng ngắm Chúa Giêsu, chúng ta càng nhìn Chúa Giêsu, thì thưa quý cụ, quý ông bà, chị em, vẻ đẹp của Ngài, tình yêu của Ngài sẽ cuốn hút chúng ta, sẽ thu hút chúng ta chạy đến với Ngài. Sư đồ Giăng ông kinh nghiệm điều đó, ông nói là chúng ta đã ngắm Chúa Giêsu, Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ Cha. Ô cảm ơn Chúa. Chúng ta ngắm Chúa Giêsu để thấy sự vinh hiển của Ngài, để thấy vẻ đẹp của Ngài, nhưng mà chưa đủ quên bạn chị em. Sứ đồ Phaolô ông viết ở trong Cô-rinh-tô nhì chương 3 câu số 18. Ông khuyên dân sự, ông khuyên những người tin Chúa rằng chúng ta ai nấy hãy để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là thánh linh. Chúng ta hãy để mặt trần mà ngắm Chúa Giêsu, chúng ta hãy để mặt trần mà nhìn Chúa Giêsu. Đừng để những hoàn cảnh khó khăn nó che phủ mình mà mình không ngắm được Chúa. Đừng để những một điều gì đó, điều danh, điều lợi nào đó mà nó che mắt mình mà mình không ngắm được Chúa Giêsu. Sứ đồ Phaolô nói anh em ơi, anh em hãy để mặt trần của mình ra để ngắm Ngài. Càng ngắm Chúa, càng ngắm Chúa, ngắm Chúa, nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì cũng hóa lên một ảnh tượng Ngài. Dẫn chứng, khi Môi-se lên núi trò chuyện với Đức Giê-hô-va, ông ở đó, ông trực diện với Đức Giê-hô-va 40 ngày 40 đêm, và sự vinh hiển của Đức Chúa Trời tuôn đổ trong cuộc đời của ông, trong ánh mắt, trong khuôn mặt của ông. Và khi ông xuống, ông gặp dân sự thì mặt của ông đầy sự vinh hiển. Phải không quý vị? Dân sự họ thấy sợ, cho nên ông ấy lúc che lại. Môi-se đã để mặt trần của mình mà ngắm Đức Chúa Trời, mà tương giao với Đức Chúa Trời, mà thưa chuyện với Đức Chúa Trời. Tại đây chúng ta ngắm Chúa Giêsu, ngắm sự vinh hiển của Ngài, để mặt trần của mình mà ngắm xem sự vinh hiển, để chúng ta cũng hóa nên một ảnh tượng giống như Chúa Giêsu vậy. Chúng ta ngắm sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Thứ hai là chúng ta ngắm sự cao trọng hay là sự trỗi hơn của Chúa Giêsu. Dân đoạn câu 15 nói gì? Đoạn 1: Dân làm chứng về Ngài khi kêu lên rằng ấy là về Ngài mà ta nói, đấng đến sau trỗi hơn ta vì Ngài vốn trước ta. Một vài ý nhỏ chỗ này mà chúng ta cần phải để ý tại đây. Ông nói rằng đấng đến sau ta trỗi hơn ta và Ngài vốn trước ta, có ba điều mình để ý. Thứ nhất là cái chữ cụm từ nói đến là Ngài đến sau ta. Chữ sau là nói đến mốc điểm của thời gian, và nói rằng là Ngài vốn trước ta cũng nói đến mốc điểm của thời gian. Phải không người? Sau và trước là nói đến cái thời gian. Nhưng mà có người còn đặc biệt là tại đây nói gì? Ông Văn nói rằng Ngài đến sau ta, nhưng mà Ngài trỗi hơn ta, Ngài cao trọng hơn ta, Ngài vinh hiển hơn ta, Ngài trỗi hơn ta vì có Ngài vốn có trước ta. Thưa quý ông bà chị em, Chúa Giêsu trỗi hơn tất cả những vị giáo chủ trên đời này. Ngài được tôn cao, Ngài được tôn trọng hơn bất cứ một thế lực nào ở trên trần gian này. Tại sao vậy? Bởi vì Kinh Thánh quả quyết rằng Ngài là vua của muôn vua và Chúa của muôn Chúa. Chúng ta mở ở trong Philip đoạn 2 câu 9 đến câu số 11. Đây cũng là một phân đoạn Kinh Thánh quen thuộc. Philip đoạn 2 từ câu 5 đến câu số 8 cho chúng ta thấy rằng Đức Chúa Con hay là Chúa Giêsu có quyền thế bình đẳng bằng với Đức Chúa Trời. Nhưng mà Ngài bằng lòng để trở thành người. Và Ngài bằng lòng chịu chết ở thập tự giá. Và bắt đầu từ câu số 9, cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban Ngài, ban cho Ngài danh trên hết mọi danh. Hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giêsu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thải đều quỳ xuống và mọi lưỡi thải đều xưng Giêsu Christ là Chúa, mà tôn của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Quý cụ quê mà chị em, chúng ta không những ngắm xem sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng chúng ta cũng ngắm xem sự cao trọng và sự trỗi hơn của Chúa Cứu Thế Giêsu. Tại vì Đức Chúa Cha đã đem Ngài lên rất cao, đưa Ngài lên rất cao, và để rồi từ đó mọi đầu gối, để mọi loài xác thịt phải phủ phục xuống mà tôn vinh danh Ngài. Cuối cùng, ông bà chị em ơi, chúng ta ngắm sự cao thật và sự trỗi hơn của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ ba là chúng ta ngắm và nhận ân sủng của Ngài. Trở lại hồi nãy văn câu 16 và 17. Vả bởi sự đầy dẫy của Ngài mà chúng ta đều có nhận được. Nhận cái gì? Có cái gì? Kinh Thánh giải thích và ơn càng thêm ơn. Câu số 17, vì luật pháp đã ban cho Môi-se, còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu Christ mà đến. Ơn đó trong nguyên văn là ân sủng, là grace, là chúng ta không xứng đáng nhận, nhưng mà bởi vì Chúa ban cho chúng ta. Cho nên chúng ta không những ngắm sự vinh hiển của Đức Chúa Con, chúng ta không những ngắm xem sự cao trọng và sự trỗi hơn danh trên hết mọi danh của Đức Chúa Con, nhưng mà chúng ta cũng ngắm và nhận ân sủng của Đức Chúa Con nữa. Luật pháp thì bởi Môi-se đến, nhưng mà còn ơn và lẽ thật bởi Đức Chúa Giêsu. Cũng trong phúc âm văn nói rằng các ngươi sẽ biết lẽ thật là các ngươi sẽ được tự do. You know the truth and the truth set you free. Chúng ta biết Đức Chúa Con, chúng ta nhận Đức Chúa Con, và chúng ta nhận và ngắm xem cái ân sủng đó. Quý mẹ chị em, chúng ta nói rằng Kinh Thánh nói rằng đều có và nhận được ơn càng thêm ơn. Ơn đó giúp cho chúng ta có năng lực, có nghị lực để tiếp tục nhìn xem Chúa, để tiếp tục ngắm Chúa, để tiếp tục đi với Chúa. Và không những vậy, cái ơn đó làm gì nữa, chúng ta mở ở trong tiếp đoạn 2 câu 12. Đọc từ câu số 11. Vả ân điển Đức Chúa Trời hay cứu mọi người đã được bày tỏ ra rồi. Ơn ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức. Chúng ta không những ngắm sự vinh hiển của Chúa Cứu Thế, chúng ta không những ngắm sự cao trọng, sự trỗi hơn của Chúa Cứu Thế, nhưng mà chúng ta cũng ngắm và nhận ân sủng của Chúa Cứu Thế. Và ân sủng đó, ơn đó, ân đó giúp chúng ta, vừa giúp chúng ta để sống một đời sống thánh thiện như tiêu chuẩn lời của Đức Chúa Trời. Ơn đó dạy chúng ta, ơn đó giúp chúng ta để chúng ta chừa bỏ thói hư tật xấu, chừa bỏ sự thông tin kính và tình dục của thế gian, và sống phải có tiết độ công bình và nhân đức. Chúng ta cần nắm Chúa Giêsu để chúng ta nhận ân sủng của Chúa Giêsu để chúng ta có thể sống đẹp lòng. Thưa quý cô, quý ông, kết luận. Trong năm mới, tôi thiết tưởng dù là hoàn cảnh xã hội, kinh tế, và những vị lãnh đạo của đất nước và lãnh đạo của thành phố của chúng ta nữa, nhưng xin Chúa đừng để cho chúng ta dao động. Chúng ta phải ngắm Chúa Giêsu để chính lúc mà chúng ta ngắm Chúa Giêsu đó, ơn của Chúa, tình yêu của Ngài sẽ cứu mạng chúng ta, để giúp chúng ta. Chủ nhật tuần tới chúng ta cũng sẽ tiếp tục học về chữ ngắm Chúa Giêsu. Trong phút bằng gian đoạn 17, và chúng ta cũng sẽ nhắc lại những cái kinh nghiệm mà chính Đức Chúa Con đã cầu nguyện cho chúng ta. Và Đức Chúa Con muốn chúng ta ngắm chính Ngài. Ở đây là sứ đồ Giăng âm viết để chúng ta ngắm chính Ngài, kêu gọi chúng ta ngắm chính Ngài. Nhưng tuần sau chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Con muốn chúng ta ngắm Ngài thế nào. Xin chúng ta cùng đứng lên cầu.
Chân xem Giêsu đang treo trên thập tự kia, hằng trong giây phút anh được vinh sinh. Hãy mau mau chăm xem ở anh em tội nhân kia, ngắm đấng đã vì anh gánh thập mình. Nhìn xem xong, nhìn chăm lên Giêsu đang treo thân thành kỳ công. Thì anh chắc đơn chuyện xanh lành bắt đầu. Bởi ai Jesus Christ gánh mua tôi tình xưa kia, hòa không mang ác khiến bạn đã. Bởi đâu hôm Jesus huyết của tôi tràn mênh mông, hòa trắng son đã anh chúa chiêu à. Chăm lên Giêsu đấng treo thân thành kỳ công, thì anh chắc hương chuyển xanh lành thật hồng. Hàng không do than van khóc yêu luôn ngày đêm đâu, chỉ do nơi huyết phan hồi cứu rồi. Bởi huyết hôm Giêsu chính anh được quyền giờ đây để chuốt gánh tội khiến quên như rồi. Nhìn xem xong, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo thân thành kỳ công, thì anh chắc hương chuyển xanh lành thật hồng. Vậy anh không nên nghĩ Chúa không nhân nhìn anh đây, bởi trong kinh thánh xưa ngài phán tuyên kỳ chung Giêsu xanh hiến thân vang chuộc tội nhân, của lễ duy một ơn cứu vẹn huyền. Nhìn xem xong, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo thân thành kỳ công, thì anh chắc hương chuyển xanh lành thật hồng. Hãy mau tin Giêsu chính hôm nay đừng chỉ riêng, ngài ban cho chính anh được vinh danh. Vì trong tay Giêsu đấng công nghĩa chuyển toàn kia, bao đó anh chuyển xanh ở thiên thành. Nhìn xem xong, nhìn chăm lên Giêsu đấng treo thân thành kỳ công, thì anh chắc hương chuyển xanh lành hơn.